Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 9 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vũ khí nguyên tử, bệnh ghẻ ngứa khó chữa. Tiếp đến sẽ có bài giới thiệu cuộc đời thánh nữ Maria Bettina Boscandin, nữ tử thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, trong thông cáo công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất lo âu theo dõi tình hình thê thảm của các nhóm thiểu số, đặc biệt là các Kitô hữu tại Iraq, một dân tộc phải chạy trốn các làng mạc của mình vì bạo lực lan tràn trong vùng. Cha Lombardi đã lặp lại các lời Đức Thánh Cha Francisco đau đớn nói lên trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 20 tháng 7 vừa qua. Các anh chị em của chúng ta bị bách hại, bị đuổi đi, họ phải bỏ nhà cửa mà không thể mang theo được gì. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện liên lỉ của tôi cho các gia đình và các anh chị em này. Các anh chị em bị bách hại rất thân mến. Tôi biết các anh chị em đau khổ chừng nào. Tôi biết rằng anh chị em đã bị loại bỏ mọi sự. Tôi ở với anh chị em trong niềm tin nơi đấng đã chiến thắng sự dữ. Dưới ánh sáng của các biến cố gây lo âu này, Đức Thánh Cha tái lập lại sự gần gũi của Ngài với những ai đang phải trải qua thử thách đau đớn này và kết hiệp với các lời kêu gọi khẩn thiết của các giám mục địa phương cùng với các vị và cho các cộng đoàn đang gặp khốn khó. Xin toàn thể giáo hội liên lỉ dâng lời cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ơn hòa bình. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hoạt động giúp chấm dứt thảm cảnh đang xảy ra này và có các biện pháp che chở những người bị liên lụy hay bị đe dọa bởi bạo lực và bảo đảm cho họ có được các trợ giúp cần thiết, nhất là trợ giúp cấp thời cho biết bao nhiêu người tị nạn. Số phận của họ tùy thuộc tình liên đới của người khác. Đức Thánh Cha kêu gọi lương tâm mọi người và lập lại với mọi tín hữu, xin Thiên Chúa của hòa bình, dấy lên nơi tất cả một ước muốn đối thoại và hòa giải đích thực. Bạo lực không thể thắng với bạo lực được thắng với hòa bình. Chúng ta hãy thinh lặng cầu nguyện xin hòa bình, tất cả trong thinh lặng. Xin Đức Maria Nữ Vương hòa bình cầu cho chúng con.
Mặt khác, trong thông cáo công bố ngày 8 tháng 8 hôm qua, Đức Hồng Y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương đã cảm ơn Đức Thánh Cha về sự gần gũi và lo lắng cho hơn 100.000 tín hữu Kitô trong đêm đã phải bỏ nhà cửa, các nhà thờ và làng mạc trong thung lũng Ninive bên Iraq và giờ đây đang lang thang tiến về thành phố Erbil trong các điều kiện không thể tưởng tượng nổi để tìm kiếm chỗ ẩn náu và sống còn ngày càng không chắc chắn hơn. Đức Hồng Y bày tỏ liên đới với các dân tộc này và cầu nguyện cho họ là nạn nhân của các đối xử mọi rợ, hoàn toàn trái nghịch với phẩm giá con người. Các hành động bạo lực ấy là các cử chỉ chống lại Thiên Chúa và mọi ý thức nhân bản. Ngài kêu gọi các chính quyền và các tổ chức quốc tế đừng chậm trễ gửi các phẩm vật cứu trợ cần thiết cho dân chúng trong hoàn cảnh trầm trọng này, đồng thời hoạt động trên mọi bình diện để chấm dứt đặc biệt tại Iraq và Syria cuộc xuất hành bất công của các Kitô hữu khỏi các vùng đất họ đã sinh sống từ 2.000 năm nay. Đây là các hành động chống lại Thiên Chúa và mọi ý thức nhân bản. Bộ các Giáo hội Đông Phương tiếp xúc liên tục với Đức Thượng Phụ Kande Luis Sacco, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Baghdad và các giám mục địa phương, và khích lệ các giới hữu trách và tất cả những ai nhạy cảm đối với số phận của các tín hữu Kitô Đông Phương để cấp thiết làm tất cả những gì có thể, hầu thoa dịu các khổ đau của các nạn nhân đang thiếu nước uống và thực phẩm, cũng như mọi vật dụng cần thiết, đặc biệt là các trẻ em, người già, người bệnh đang ở trong tình trạng khốn khó, không thể chịu đựng nổi. Rất tiếc là người ta lo sợ xảy ra một kết cục thảm hại. Nếu không tìm cách chấm dứt cảnh bất an toàn diện được dưỡng nuôi bởi sự thờ ơ đã nhiều lần bị tố cáo này.
Jerusalem, trong những ngày qua, Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem Fuad Toàn đã kêu gọi các tổ chức bác ái cấp thiết cứu trợ người dân sống trong giải Gaza. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hưởng ứng và gửi 50.000 euro cho các nạn nhân tại đây. Theo Đức Thượng Phụ, dân chúng đang rất cần thuốc men, vì có quá nhiều người bị thương được mang tới nhà thương Thánh Giuse cũng như các nhà thương khác tại Gaza, nhưng không có đủ thuốc. Người dân cũng cần các trợ giúp tức thời để có thể trả tiền dầu xăng, chạy máy phát điện. Ngoài ra cũng cần phải phục hồi các trung tâm Kitô như trường Thánh Gia, nơi hiện có 1.000 người tị nạn. Cần phải tái thiết trước khi mở cửa. Một số các nhà của tín hữu Kitô cũng hoàn toàn bị phá hủy và cần được xây lại. Cộng đoàn Kitô Gaza có khoảng 1.300 tín hữu, trong đó có 170 người thuộc giáo hội Công giáo Roma. Nhà thờ Công giáo cũng như nhà thờ chính thống tại Gaza đã tiếp đón các người tị nạn. Trong lời kêu gọi, Đức Thượng Phụ Toan cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các tín hữu tại Thánh Địa và quảng đại trợ giúp họ.
Marian Hin, trong các ngày 5 đến 12 tháng 8, các giám mục miền Nam Phi đang nhóm đại hội tại Marian Hin để duyệt xét các thành quả của 20 năm sau khi chế độ kỳ thị chủng tộc cáo chung tại Nam Phi. Tham dự đại hội có các giám mục của ba nước Nam Phi, Botswana và Swaziland. Trong số các đề tài được thảo luận có các tương quan giữa giáo hội và nhà nước 20 năm sau khi chế độ dân chủ được thực thi tại Nam Phi, việc tái tổ chức Hội đồng Giám mục các nước vùng Nam Phi cho việc loan báo tin mừng và cử hành năm đời sống thánh hiến sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới đây. Các giám mục cũng thảo luận về các thách đố và sứ mệnh của giáo hội trong xã hội Nam Phi hiện nay dưới ánh sáng của thư mục dù 20 năm dân chủ, dân Thiên Chúa và mọi người thiện chí, công bố hồi tháng 2 năm nay. Trong thư, các giám mục đã duyệt xét các thành quả của hai thập niên dân chủ kể từ khi chế độ kỳ thị chủng tộc cáo chung, cũng như các vấn đề chưa được giải quyết như nạn bạo lực, các bất công xã hội và chủ trương kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại. Ngày 6 tháng 8 vừa qua, cha Stuart Park đã thuyết trình về đề tài, đức tin và sự tục hóa trong các nước đang trên đường phát triển. Các giám mục cũng sẽ thảo luận về việc thành lập ủy ban truyền giáo, ủy ban giáo dân, ủy ban phó tế và việc cử hành năm đời thánh hiến do Đức Thánh Cha Francisco công bố nhân kỷ niệm 50 năm công đồng chung Vatican II. Khách mời danh dự của đại hội là Đức Hồng Y Raymond Leopold, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa Thánh. Đức Hồng Y sẽ minh giải và vấn đề giáo luật liên quan tới việc tiêu hôn.
Monrovia, vi trùng Ebola lan tràn đã khiến cho gần 1.000 người chết, trong đó có thầy Patrick Nsamje, thuộc dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, giám đốc nhà thương thủ đô Monrovia bên Liberia. Thầy Patrick người Cameroon đã du học tại Roma và từ 2 năm nay là giám đốc nhà thương nói trên. Thầy Pascal Aho de Tron, tổng cố vấn dòng đặc trách vùng Phi Châu, đã cho biết như trên. Hiện nay chính quyền Liberia đã cô lập tất cả mọi văn phòng công cộng và nhà thương để khử trùng. Cũng có một tu huynh khác và hai nữ tu phải nằm nhà thương để chẩn bệnh. Thầy Pascal cho biết nước Liberia bị cô lập, nhưng các cơ cấu của dòng tiếp tục săn sóc các bệnh nhân và các trợ giúp cũng đang được gửi tới Monrovia. Vì chưa có thuốc chống lại vi trùng Ebola, nên các trợ giúp bao gồm thuốc sát trùng, găng tay, mặt nạ để che chở các nhân viên y tế, nước biển và thuốc cầm máu để ngăn chặn xuất huyết. Vi trùng Ebola gây ra tình trạng xuất huyết đã giết chết gần 1.000 người tại miền Tây Phi Châu, gồm các nước Liberia, Sierra Leone và Cộng hòa Guinea. Có hai giáo dân thừa sai làm việc tại Liberia bị lây bệnh, nhưng được trích một loại thuốc còn đang thử nghiệm và họ đang hồi phục. Đó là bác sĩ Ken Brandley và nữ y tá Nancy Wrightbowl. Tình hình bệnh dịch Ebola nghiêm trọng tới nỗi Tổng thống Barack Obama đã nhóm một hội nghị bất thường với trên 50 quốc trưởng của các nước Phi Châu để tìm giải pháp chống lại cơn dịch này.
Brussels, trong một thông cáo phổ biến ngày 6 tháng 8 vừa qua, tổ chức Pax Christi Hòa bình Chúa Kitô kêu gọi bài trừ vũ khí hạt nhân và khẳng định rằng việc sử dụng và sở hữu vũ khí nguyên tử là vô lân và không thể biện minh được. Nhân tưởng niệm biến cố bom nguyên tử nổ tại Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô Bỉ kêu gọi các giới chức chính trị, ngoại giao và thành viên các xã hội dân sự hoạt động làm sao để mọi quốc gia tôn trọng thỏa hiệp, không phổ biến vũ khí nguyên tử và dấn thân giải trừ vũ khí hạt nhân. Thông cáo viết, các vũ khí hóa học và sinh học đã bị lên án và bài trừ, cả các vũ khí nguyên tử cũng phải được loại bỏ như vậy. Chúng tôi kêu gọi tạo dựng một thế giới không có tai nạn nguyên tử, không phải do sợ hãi, mặc dù các hậu quả kinh khủng của các vũ khí này, nhưng dựa trên niềm hy vọng được linh hoạt bởi sự thật, ghi trong trái tim con người. Đó là chúng ta tất cả là một gia đình nhân loại duy nhất, một dân tộc được mời gọi là một cộng đoàn. Đồng ý với các giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô minh nhiên rằng, việc giải trừ vũ khí nguyên tử là bước đầu tiên để loại trừ các chướng ngại, ngăn cản nhân loại tiến tới công bằng và tình liên đới toàn cầu. Trong thông cáo, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô cũng tố cáo dài cường quốc duy trì và liên tục canh tăng kho vũ khí hạt nhân, theo đuổi một đường lối chính trị lỗi thời, khiến cho tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trì trệ và không có đủ can đảm thực thi thỏa hiệp, không gia tăng vũ khí hạt nhân. Các vũ khí hạt nhân không thích hợp với hòa bình và với sự sống còn lâu còn dài của nền văn minh nhân loại. Sau cùng, thông cáo của Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô bày tỏ đau buồn sâu xa về sự tàn phá và các khổ đau mà hai trái bom nguyên tử đã gây ra cho người dân hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô quyết tái dấn thân hoạt động cho một thế giới không bị đe dọa bởi việc dùng các vũ khí nguyên tử có sức tàn phá mênh mông, và kêu gọi mọi người thiện chí gia tăng nỗ lực giáo dục, loại trừ các vũ khí vô lưng đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Mai Châu và Hoàng Nam suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Chúa Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay, những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, bài tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay là sự nối tiếp của đoạn tin mừng Chủ nhật tuần trước. Tuần trước, chúng ta đã nghe kể về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống hàng ngàn người ăn. Tin mừng hôm nay kể lại tiếp rằng, sau khi mọi người đã ăn xong no nê, thì người lập tức bắt các môn đệ lên thuyền để đi sang bờ bên kia, còn người ở lại giải tán đám đông, rồi sau đó lên núi cầu nguyện. Tin mừng dẫn chúng ta đến những biến cố xảy ra trên biển hồ, chứ không phải trên đất liền như mọi khi. Trước hết, chúng ta hãy đặt vấn đề, tại sao Đức Giê-xu bắt các môn đệ phải nhanh chóng lên thuyền sang bờ bên kia? Đức Giê-xu đã không muốn các ông ở lại bờ bên này, bờ của vinh quang, của những lời tán thưởng. Một phép lạ vừa được thực thi, các môn đệ là người đã góp công vào việc nuôi sống hơn 5.000 người ăn. Hẳn là bao lời khen đang đổ dồn về các ông. Các ông đang chìm ngập trong vinh quang và hạnh phúc. Đức Giê-xu đã ngay lập tức nhận ra và chặn đứng tất cả những cảm xúc và tư tưởng cao danh này của các ông, vì Ngài không muốn khiến cho các ông hiểu nhầm về con đường Chúa đang đi. Bấy lâu nay, các ông cứ nghĩ theo Chúa sẽ được điều này điều kia, sẽ được hưởng lấy danh thơm tiếng tốt và quyền năng của Người. Việc Đức Giê-xu muốn các ông phải rời bỏ bờ bên này để sang bờ bên kia là để giúp các ông không có cơ hội sống trong ảo tưởng, trong những cảm xúc nhất thời của danh lợi chóng qua. Quả vậy, thật khác với xu hướng bình thường của con người, sau một việc thành công, Đức Giê-xu đã lên núi và cầu nguyện một mình với Cha trong tĩnh mịch và lặng im của tâm hồn. Còn chúng ta thì sao? Mỗi khi chúng ta làm được một việc gì, chúng ta khiêm nhường dâng lời tạ ơn Chúa, hay chúng ta cứ thích nghe những lời khen tặng và tung hô của người khác? Thực ra thì cũng chính đáng thôi khi ta hưởng nếm niềm vui của bao khó nhọc ta làm ra. Tại sao Chúa phải cấm đoán? Chúa không cấm ta vui với những gì ta làm được, nhưng Chúa chỉ muốn cảnh tỉnh chúng ta đừng chìm ngập trong nó. Đừng vì những vinh hoa ảo giác đó mà quên mất đi sự trợ giúp âm thầm của Chúa dành cho chúng ta. Chúa đang muốn dạy chúng ta một điều rằng, trong mọi sự, dù ta có làm được điều gì to tát, thì sau khi làm xong, hãy nhỏ nhẹ thưa lên cùng Chúa, con chỉ là một người đầy tớ vô dụng mà thôi. Thái độ khiêm nhường và tạ ơn Chúa là một thái độ mà chúng ta cần phải có, chứ không phải huênh hoang và chìm đắm trong một chút thành công mà ta có được. Từ bỏ một cái gì đang làm ta thích thú, quả thật là một điều không dễ dàng chút nào. Ta như đứt đi từng khúc ruột. Khi đỉnh cao danh vọng đang ở trước mặt, khi ta đang được nhiều người mến yêu, bảo ta phải từ bỏ vị trí ấy để đến một nơi nào khác âm thầm hơn, ít ai để ý hơn, ta cảm thấy thật khó chịu. Ai cũng muốn được người khác chú ý, được người khác nhìn nhận là giỏi giang, tài năng, lỗi lạc. Thế nhưng, có lẽ cũng lắm khi chúng ta kinh nghiệm được điều này là cứ mỗi khi ta thành công được chút đỉnh, thì lại có một sóng gió nào đó xảy đến, khiến ta không thể sống trong niềm hạnh phúc thành công ấy lâu dài. Ta vội vàng trách Chúa sao không để ta ở lại thêm một tí nữa trong an vui, nhưng đã vội bắt ta phải bước lên thuyền, ra giữa biển khơi, đối diện với biết bao sóng gió. Thông điệp của đoạn tin mừng hôm nay dường như muốn nói với chúng ta rằng, bất cứ cái gì Chúa cho xảy đến trong cuộc đời ta đều nhắm mục đích giải thoát chúng ta khỏi những cạm bẫy giăng mắc trên đường, giúp chúng ta hướng đến một điều gì đó tốt đẹp hơn. Quả vậy, nhờ được Giê-xu bắt phải chèo thuyền ra khơi, nên các môn đệ mới biết mình yếu đuối và kém tin đến giường nào. Một cơn sóng dữ đến cũng đủ khiến các ông chao đảo. Những lời khen chê của người dân trên đất liền kia liệu có làm cho các ông mạnh mẽ hơn không? Chỉ có một niềm tin vào Chúa mới có thể giúp ta có được bình an giữa dòng đời luôn cố mang ta đến sự bất an và mệt mỏi. Những ngăn chia, những khốn khó, những đau đớn xảy đến trong đời ta chính là cơ hội để ta không đắm chìm trong những cái tầm thường, nhưng thúc đẩy ta đến một điều gì đó cao hơn, giá trị hơn, ý nghĩa hơn. Chúng ta hãy xác tín vào điều đó.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vũ khí nguyên tử, bệnh ghẻ ngứa khó chữa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 69 năm, ngày 6 tháng 8 năm 1945, chính quyền Hoa Kỳ đã ra lệnh ném trái bom nguyên tử đầu tiên trên thành phố Hiroshima. Và ngày 9 tháng 8, quả bom nguyên tử thứ hai rơi trên thành phố Nagasaki. Hai trái bom nguyên tử đầu tiên ấy đã khiến cho 400.000 người chết ngay lập tức, hàng trăm ngàn người khác chết vì bị nhiễm phóng xạ và bị bệnh ung thư trong các tháng năm sau đó kéo dài cho tới ngày nay. Hai thành phố lớn của Nhật Bản bị tàn phá bình địa. Thế là kỷ nguyên vũ khí hạt nhân bắt đầu, khiến cho các cường quốc bị cuốn hút vào vòng xoáy, thi đua nhau chế tạo và tàng trữ vũ khí nguyên tử như Hoa Kỳ, Liên Xô, Anh, Pháp và Trung Quốc, tức năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra còn có bốn nước khác không gia nhập thỏa hiệp cấm phổ biến vũ khí hạt nhân là Ấn Độ, Pakistan, Bắc Hàn và Israel. Cảnh thi đua vũ trang đã kéo dài từ 70 năm qua và vẫn còn tiếp tục, khi mạnh, khi yếu. Không ai biết được mỗi cường quốc có bao nhiêu bom, hỏa tiễn và đầu đạn nguyên tử, vì đây là bí mật quốc phòng. Nhưng theo các phân tích và ước đoán của các chuyên viên nguyên tử, dựa trên các lời tuyên bố và các thông tin rò rỉ ra ngoài, vào năm 1949, Liên Xô có 8.500 đầu đạn nguyên tử, Hoa Kỳ có 7.700 vào năm 1945, Anh Quốc có 225 vào năm 1952, Pháp có khoảng 300 vào năm 1960, Trung Quốc có khoảng 240 vào năm 1964, trong khi Ấn Độ có từ 80 tới 100 đầu đạn hạt nhân trong năm 1974. Pakistan có từ 90 tới 110 đầu đạn hạt nhân vào năm 1998. Bắc Hàn có khoảng 10 đầu đạn hạt nhân trong năm 2006. Israel có khoảng 80 và đã không thực hiện cuộc thử nghiệm chính thức nào như các nước khác. Các cuộc thương thuyết nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân đã khiến cho số 65.000 đầu đạn nguyên tử hoạt động giảm xuống còn 17.300 trong năm 2012. Trong đó có 4.300 vũ khí hoạt động, số còn lại là vũ khí dự trữ. Nhưng thật khó mà xác định sự khác biệt giữa vũ khí hoạt động và vũ khí dự trữ, vì số đầu đạn nguyên tử dự trữ đó có thể được khởi động trong vòng vài ngày hay vài tuần. Trong suốt thời gian chiến tranh lạnh giữa hai khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương hay NATO và khối Warsaw, tức Liên Xô và các nước Đông Âu, đã có hàng ngàn hỏa tiễn có đầu đạn hạt nhân được Liên Xô đặt bên Ukraine hướng về mọi thủ đô và thành phố lớn của các nước Tây Âu. Sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, Ukraine đã trả các vũ khí này lại cho Nga. Dầu sao đi nữa, nguy cơ của một cuộc chiến nguyên tử vẫn luôn đe dọa nhân loại. Tuy trong các thập niên qua, tòa thánh, các hội đồng giám mục và nhiều tổ chức Kitô trên toàn thế giới đã không ngừng yêu cầu các cường quốc nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân, đặc biệt là trong các lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử vào đầu tháng 8 hàng năm. Điển hình như thông cáo của tổ chức Pax Christi Hòa bình Chúa Kitô Bỉ phổ biến ngày 6 tháng 8 vừa qua tại Bruxelles, nhân kỷ niệm biến cố bom nguyên tử nổ tại Hiroshima ngày 6 tháng 8 năm 1945. Qua đó, tổ chức Pax Christi kêu gọi bài trừ vũ khí hạt nhân và khẳng định rằng việc sử dụng và sở hữu vũ khí nguyên tử là vô luân và không thể biện minh được. Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô kêu gọi các giới chức chính trị, ngoại giao và thành viên các xã hội dân sự hoạt động làm sao để mọi quốc gia tôn trọng thỏa hiệp, không để vũ khí nguyên tử lan tràn và dấn thân giải trừ vũ khí hạt nhân. Thông cáo viết, các vũ khí hóa học và sinh học đã bị lên án và bài trừ, cả các vũ khí nguyên tử cũng phải được loại bỏ như vậy. Chúng tôi kêu gọi tạo dựng một thế giới không có tai nạn nguyên tử, không phải do sợ hãi, mặc dù các hậu quả kinh khủng của các vũ khí này, nhưng dựa trên niềm hy vọng được linh hoạt bởi sự thật ghi sâu trong trái tim con người. Đó là chúng ta tất cả là một gia đình nhân loại duy nhất, một dân tộc được mời gọi là một cộng đoàn. Đồng ý với các giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô minh nhiên rằng việc giải trừ vũ khí nguyên tử là bước đầu tiên để loại trừ các chướng ngại ngăn cản nhân loại tiến tới công bằng và tình liên đới toàn cầu. Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô cũng tố cáo vài cường quốc vẫn tiếp tục duy trì và liên tục canh tân kho vũ khí hạt nhân của mình, theo đuổi một đường lối chính trị lỗi thời, khiến cho tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân bị trì trệ và không có đủ can đảm thực thi thỏa hiệp không để cho các vũ khí hạt nhân lan tràn trên thế giới. Thật ra cám dỗ chế tạo, thử nghiệm và sử dụng vũ khí hạt nhân, giống như bệnh ghẻ ngứa khó chữa, càng gãi càng thích, cho tới khi bật máu mới thôi. Nhưng với bệnh ghẻ nguyên tử, khi hàng ngàn vũ khí nguyên tử nổ trên thế giới này, thì nhân loại cũng sẽ không còn có kịp giờ để mà thưởng thức cái khoái tàn hại của chúng.
Tiếp theo đây, Mai Châu và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe cuộc đời thánh nữ Maria Bettina Boscardin, nữ tử thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.
Trên giường chết, khi được mẹ bề trên tu viện hỏi xin lời khuyên cuối cùng, chị Maria Bettina thưa: tất cả đều hư vô, chỉ duy nhất Đức Chúa Giêsu Kitô là tất cả. Nữ tu Maria Bettina có tên thật là Anna Francesca và là con ông Angelo Boscardin cùng bà Maria Teresa Benetti. Bé Anna Francesca chào đời vào buổi chiều vọng lễ kính Đức Mẹ Mân Côi mùng 6 tháng 10, 1888, tại Brendola, thuộc tỉnh Vicenza, miền Bắc Đức Ý. Bà Maria Teresa là một bà mẹ hiền đức, nhưng ông Angelo là một người cha gia đình với đủ thứ tật xấu, trong đó có tật nghiện rượu. Mỗi khi rượu vào, ông trở thành thú dữ. Ông đánh đập vợ con. Một hôm, ông nổi giận chửi rủa vợ con đến độ, bà Maria Teresa bồng con chạy ra khỏi nhà. Trời tối đen, trốn nơi đâu bây giờ? Bà liền nghĩ đến đền thánh Đức Mẹ núi Berico. Đó là chỗ trú ẩn an toàn nhất. Khi đến nơi, cửa đền thánh đã đóng kín. Lòng tràn đầy tin tưởng nơi sự phù trợ của hiền mẫu Maria Thiên Quốc, hai mẹ con nằm ngủ dưới cánh cổng đền thánh. Thỉnh thoảng ông Angelo tỏ ra hối hận vì thấy thái độ hiền dịu nhẫn nhục của hai mẹ con bà Maria Teresa. Chẳng hạn, một lần ông bắt gặp bé Anetta, tức Anna Francesca, 5 tuổi, quỳ gối cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ Maria, bức ảnh duy nhất trong gia đình. Ông nện gót giày, bước lên bậc cấp, rồi hùng hổ mở mạnh cánh cửa. Nhưng bé Anetta vẫn quỳ im không nhúc nhích, mắt nhìn đăm đăm lên bức ảnh Đức Mẹ Maria. Sau đó, khi dẫn bé dạo chơi ngoài đồng, ông thấy rằng, lúc nghe tiếng chuông nhà thờ báo hiệu kinh truyền tin, bé luôn luôn đọc một kinh sáng danh dâng lên Đức Chúa Giêsu Kitô và một kinh kính mừng chào kính Đức Bà Maria. Rồi những lần ông nghe người ta ca tụng tấm gương đức hạnh của bà Maria Teresa, ông thay đổi lối cư xử một chút thôi, rồi chứng nào vẫn tật ấy.
Trong khung cảnh đó, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria luôn ghé mắt trông coi bé Anetta, bởi vì với tấm lòng thơ ngây trong trắng, bé quảng đại đáp lại tiếng kêu mời của ơn thánh. Nếp sống đoan trang của bé đã khiến cha sở quyết định cho bé rước lễ lần đầu, vào năm lên 9 tuổi. Quy luật giáo hội thời đó vẫn còn cấm trẻ em dưới 12 tuổi rước lễ. Lễ truyền tin 25 tháng 3, 1897, bé Anetta hân hoan và sốt sắng rước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Hai năm sau, nhằm lễ sinh nhật Đức Mẹ 8 tháng 9, 1899, bé lại được lãnh bí tích thêm sức, nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần. Từ đó, Anetta mỗi ngày một lớn lên trong ơn thánh. Cô bé thường đi chân không từ nhà đến nhà thờ để tham dự thánh lễ và để thờ lại Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Nơi trường học, Anetta bị coi là học sinh không xuất sắc. Nhưng đối với cô bé, điều quan trọng là cô hết lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Một lần trong giờ học, khi nghe cô giáo kể lại cuộc thương khó và cái chết của Đức Chúa Giêsu Kitô, bé Anetta không cầm được nước mắt. Bé vừa khóc vừa kêu lên: "Ôi, sao loài người lại ác độc dường ấy?" Anetta cũng thường quy tụ các trẻ em nơi nhà mình và dạy giáo lý cho chúng. Cô nhắn nhủ các bé: "Hãy sống ngoan ngoãn và hết lòng yêu mến Chúa." Trong giáo xứ có hội con Đức Bà, gồm các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên, nhưng cha sở chấp nhận cho Annetta, 12 tuổi, cũng được phép gia nhập hội. Trở thành con Đức Mẹ, Annetta hăng say bắt chước các dân đức của Đức Mẹ. Năm sau, tròn 13 tuổi, cô tặng hiến riêng cho Mẹ Thiên Chúa, đức khiết tình của mình. Từ nay, Annetta là đóa hoa trong trắng thuộc về Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria.
Thời gian tuần tự trôi qua, chẳng mấy chốc, cô thiếu nữ tròn 16 tuổi. Trước đó rất lâu, cô đã từng ao ước đi tu. Cô xin cha sở gia nhập dòng tu. Cha sở chấp nhận. Bà Maria Teresa vội vã chuẩn bị hành trang cho con gái. Nhưng khi cô ngỏ lời xin cha, ông Angelo cứng rắn đáp, tao không cho một đồng xu nào hết. Bị thân phụ từ chối, cô liền xin Đức Mẹ Maria can thiệp. Một ngày, ông Angelo bất ngờ bắt gặp con gái đang quỳ trước bức ảnh Đức Mẹ, vừa khóc vừa lằn hạt. Ông trở nên mềm lòng, thay đổi hẳn thái độ. Ông xúc động nói với vợ, được rồi, tôi sẽ cho con tiền để cho nó đi theo vận mệnh đời nó. Đức Mẹ Maria đã thắng. Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4, 1905, hôm trước Chúa Nhật thương khó, Anna Francesca gia nhập hội dòng các nữ giáo viên thánh nữ Dorothea, nữ tử thánh tâm Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Ngày 15 tháng 10, 1905, lễ Đức Mẹ trong trắng, Anna Francesca Buscardin lãnh tu phục và đổi tên thành nữ tu Maria Bettina. Trong năm nhà tập thứ nhất, chị được giao công tác phụ giúp nơi nhà bếp. Chị vui vẻ chu toàn. Cuối năm, theo quy luật dòng, chị được gửi đi thực tập ngoài khung cảnh tập viện. Mẹ bề trên tổng quyền đề nghị gửi chị Maria Bettina đến làm y tá nơi bệnh viện Treviso, miền Bắc nước Ý. Mẹ cả nói, chị rất đạo đức và chuyên chăm giữ luật, hẳn chị sẽ làm được nhiều điều tốt lành nơi bệnh viện. Nhưng bề trên nhà nghĩ khác, bà nói, tốt hơn nên giữ chị ở lại nhà bếp, bởi vì chị không có tài cán gì hết. Chị Maria Bettina khiêm tốn chấp nhận, đây là lúc chị thực hiện lời đã dốc lòng. Tôi phải luôn luôn ghi nhớ rằng một nữ tu không biết vâng lời chỉ là một chiếc mặt nạ. Tôi chỉ là người vô tích sự. Do đó, tôi phải đặt mình ở cuối rốt mọi người. Chị vui vẻ ở lại nhà bếp tròn năm tập thứ hai. Sau đó, cùng với 13 tập sinh khác, chị được tuyên khấn dòng ngày 8 tháng 12, 1907, lễ trọng Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội.
Một lần nữa, mẹ bề trên cả đề nghị gửi chị Maria Bettina đến làm việc tại nhà thương Treviso, đang thiếu các nữ tu y tá. Nhưng bề trên nhà vẫn cương quyết chống cự. Lần thứ ba, chị được sai đi nấu bếp. Chị vẫn vui vẻ chấp nhận. Điều quan trọng là chị đã được tuyên khấn, không sợ bị trả về gia đình. Nhưng định mệnh ăn bài, nơi bệnh viện Treviso, các bác sĩ yêu cầu mẹ bề trên gửi chị Maria Bettina đến đây. Chị cúi đầu vâng lời, chị vui vẻ phục vụ các bệnh nhân. Bên cạnh bổn phận chăm sóc thể xác, chị chu toàn một công tác khác quan trọng hơn, đó là việc khơi động và truyền bá giữa các bệnh nhân lòng kính mến và tin tưởng nơi quyền năng phù trợ của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người. Mỗi lần cha tiên úy mang mình Thánh Chúa đến cho các bệnh nhân, chị thường chuẩn bị đón rước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách trang hoàng tượng Đức Mẹ Lộ Đức đặt nơi đầu hành lang. Khi một bệnh nhân khỏi bệnh, rời nhà thương, chị thường căn dặn hai điều như liều thuốc thần mang lại an bình cho cuộc sống, đó là siêng năng lãnh nhận các bí tích và hết lòng yêu mến Đức Mẹ Maria.
Hết tình yêu mến và trọn lòng phó thác nơi Đức Mẹ Maria là phương châm cuộc đời nữ tu Maria Bettina. Xin trích lời kinh chị liên lỉ dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc như sau. Lạy Đức Mẹ Maria, xin chúc lành cho con gái mẹ. Khi mà các nghịch ý, các thử thách sự mệt mỏi, nhàm chán, đè nặng trên con, khi mà chán đắng đau khổ đưa lên trước mặt con, khi mà Thiên Chúa nhân lành muốn thanh luyện con bằng nỗi đau đớn, xin mẹ hãy chúc lành cho đứa con mẹ. Nguyện xin phúc lành của mẹ tuôn đổ trên con ngày đêm, trong vui sướng cũng như trong lúc sầu khổ, trong lao động cũng như khi nghỉ ngơi, lúc mạnh khỏe cũng như khi đau ốm, lúc sống cũng như khi chết, và mãi mãi trong vĩnh cửu mai sau. Năm 1914, đệ nhất thế chiến bùng nổ, nơi miền Bắc nước Ý, thành phố Treviso thường bị dội bom. Nhiều người tử nạn và bị thương. Chị Maria Bettina vừa can đảm trước hiểm nguy, vừa tận tâm săn sóc bệnh nhân. Nơi nhà thương, chị là một y tá quảng đại. Nơi cộng đoàn, chị là một nữ tu gương mẫu trong việc thực thi ba nhân đức, khiết tịnh, khó nghèo và vân phục. Vì lời khấn khiết tịnh, chị em làm chứng rằng, chị không bao giờ tìm kiếm thú vui, an ủi và tình yêu trần tục. Chị không bao giờ ngồi không, hoặc chị đọc sách giáo lý, hoặc chị lần hạt mân côi, hoặc chị đan áo. Liên quan đến nhân đức khó nghèo, chị ghi trong nhật ký như sau: bằng mọi giá, nhờ sự trợ giúp của Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria, con không muốn chiếm hữu bất cứ vật gì, ngay cả khi uống một ly nước cũng phải xin phép. Con muốn nên thánh trong việc thực thi từng nét thánh chỉ luật dòng và trong đời sống chung. Sống chung, nhưng sống ngoại thường. Về nhân đức vân đời, xin đăng cử một thí dụ. Giovanni Boscardin, em trai chị, 30 tuổi, lâm trọng bệnh. Nhưng bề trên không cho phép chị về thăm. Chị quảng đại tuân phục trong thinh lặng. Dầu vậy, khi có người nhắc đến tên em dâu và các cháu nhỏ, chị không khỏi rơi lệ. Chị than thở, xin cho thánh ý Chúa được thực hiện.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúc Tụng Mẹ La Vang của Phạm Đức Huyến do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Lạy Mẹ La Vang. Mẹ là vàng.